Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ hai với đề tài Cầu Nguyện và Cảm Tạ Vì Anh Em, phần 1, căn cứ trên thư Côlôse chương 1, từ câu 3 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1, từ câu 3 đến câu 8, chúng tôi xin đọc sau đây. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giê-xu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời, là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Ê-phép-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ, và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho ai? Ông cảm tạ Đức Chúa Trời về điều gì? Từ câu 3 đến câu 5. Câu hỏi thứ hai: ông cho biết đạo tin lành phát triển như thế nào? Điều đó được chứng minh qua ai? Nhờ đâu mà con dân Chúa tại Côlôse được kết quả và tấn tới trong đạo tin lành? Câu 6. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phao-lô giới thiệu về Ê-phép-ra như thế nào? Tại sao? Từ câu 7 đến câu 8. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho ai? Ông cảm tạ Đức Chúa Trời về điều gì? Từ câu 3 đến câu 5. Sứ đồ Phao-lô luôn dành thời gian để cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Ông nói: trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi. Từ "chúng tôi" chỉ về sứ đồ Phao-lô và Ti-mô-thê mà ông đã giới thiệu trong lời đầu thư. Mặc dù Phao-lô là người viết thư Côlôse như đã nói trong phần cuối thư, nhưng ông vẫn kể Ti-mô-thê như là người dự phần với ông trong lá thư này, vì Ti-mô-thê đang đồng tâm tình với ông phục vụ Chúa hết lòng. Mặc dù sứ đồ Phao-lô đang ở trong cảnh tù tội, nhưng qua những thư tín của ông, chúng ta thấy ông không chỉ cầu nguyện cho con dân Chúa tại Côlôse mà còn cho các tín hữu tại các hội thánh địa phương khác nữa. Trong bức thư gửi cho các tín hữu tại Philip, ông nói rằng: và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Hay trong thư gửi cho Philemon, ông nói: tôi cảm tạ Đức Chúa Trời hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện. Cầu thay cho anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc đã trở thành một thói quen của sứ đồ Phao-lô, vì ông ý thức rằng bởi lời cầu thay của ông mà Chúa sẽ nâng đỡ, bảo vệ, tiếp trợ, thăm viếng, dứt giấy từng đời sống tâm linh của các tín hữu để họ có thể vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Ngài. Trong bức thư gửi cho cá nhân hay cho từng hội thánh địa phương, Phaolô luôn khuyên con dân Chúa hãy cầu thay cho mọi người. Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, nài xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Ti-mô-thê thứ nhất, chương 2, câu 1. Cầu thai là điều đẹp lòng Chúa vì nó đem đến cho mọi người điều tốt lành, nên ông kêu gọi mọi tín hữu không chỉ cầu thai cho nhau mà còn xin được cầu thai cho ông nữa. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi sự tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói. Ê-phê-sô chương 6, từ câu 18 đến câu 20. Sứ đồ Phao-lô không chỉ cầu nguyện cho những vấn đề bức xúc của các tín hữu, để rồi khi được Chúa giải quyết thì ngừng cầu nguyện, nhưng ông cứ cầu nguyện mãi cho họ. Trong bức thư gửi cho tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca, ông tâm tình rằng: cho nên chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân từ Ngài và công việc của đức tin, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 1, câu 11. Trong câu 3, sứ đồ Phao-lô viết: trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Từ cảm tạ có nghĩa là tạ ơn. Ông tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng không chỉ tạo dựng và bảo toàn vũ trụ muôn loài vạn vật, mà Ngài còn là đấng ban sự cứu chuộc cho nhân loại tội lỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô cho thấy có một mối liên hệ gắn bó, gần gũi và thân mật giữa Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời không chỉ là Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà Ngài còn là Cha của hết thảy những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế, ông khích lệ con dân Chúa tại Cô-lô-se phải có mối tương giao với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện và cảm tạ ơn chăm sóc quan phòng trên đời sống tâm linh lẫn thể chất, vì chỉ có Ngài mới là đấng chúng ta tôn ngợi và tạ ơn. Sứ đồ Phao-lô nêu lý do cảm tạ Chúa trong câu 4 và câu 5: vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì có sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời, là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Ông đã nghe Ê-phát-ra tường trình về họ. Có thể ông nghe rất nhiều điều tốt lành về họ, nhưng tự trung có ba điều ông cảm tạ Chúa về họ, là ba điều mà ông biết chắc đây là việc Chúa làm, chứ không phải chỉ do nỗ lực của họ mà đạt được. Điều thứ nhất, ông cảm tạ Chúa về đức tin của anh em nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ đã biết và đặt niềm tin vững chắc nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời chỉ định làm phương tiện duy nhất để cứu rỗi nhân loại, vì họ biết rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho danh loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Họ không chỉ chấp nhận Chúa Giê-xu là con một của Đức Chúa Trời, mà còn tin cậy, tin quyết vào Ngài là đấng duy nhất có thể giải cứu con người ra khỏi tội lỗi và hậu quả của nó. Họ đã giao cho Chúa Cứu Thế Giê-xu quyền quyết định trên đời sống mình, trong hiện tại lẫn tương lai. Và đức tin của họ còn được thể hiện qua hành động yêu thương nhau. Điều thứ hai, ông cảm tạ Chúa về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Họ không chỉ yêu thương những người cùng trong hội thánh địa phương của mình, mà sự yêu thương đó còn tuôn tràn lai láng cho những tín hữu khắp mọi nơi. Chúng ta lưu ý liên từ và trong câu này: vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giê-xu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Khi một người tin Chúa thật, thì người đó phải thể hiện tình yêu thương với anh chị em cùng đức tin. Hay nói cách khác, tình yêu thương thật giữa anh chị em trong Chúa với nhau chỉ có được khi có đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức tin và tình yêu thương không thể tách rời nhau. Điều thứ ba, Ông cảm tạ Chúa vì có sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời. Trông cậy có nghĩa là hy vọng. Chỉ có trong đạo tin lành chân thật thì mới nhận được niềm hy vọng sống. Hai điều quan trọng ông nghe được nơi con dân Chúa tại Côlôse là đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và tình yêu thương anh chị em không thể tách rời khỏi niềm hy vọng Chúa để dành cho họ trên trời. Đức tin, hy vọng và tình yêu thương là ba điều rất quan trọng trong đời sống tín đồ. Sức mạnh của đức tin và tình yêu chính là nguồn trông cậy hay hy vọng nơi Chúa. Cho nên, sứ đồ Phao-lô đã cảm tạ Đức Chúa Trời về đức tin, tình yêu thương và niềm hy vọng của con dân Chúa tại Côlôse. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Côrinto, ông đã nhấn mạnh rằng: nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Côrinto thứ nhất, chương 13, câu 13. Bài học áp dụng. Học theo sứ đồ Phao-lô, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho chính mình, gia đình mình, mà còn phải cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Vì thế, chúng ta cần sắp lịch cầu nguyện trong ngày. Hơn nữa, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho những vấn đề bức xúc của anh em cho đến khi Chúa nhậm lời rồi thôi, mà phải tiếp tục cầu nguyện mãi cho họ. Chúa không muốn chúng ta chỉ có đức tin nơi Chúa mà không thể hiện tình yêu anh em, vì như vậy chẳng khác nào đi tu. Nhưng Ngài đặt chúng ta giữa thế gian để bày tỏ Chúa qua tình yêu thương lẫn nhau. Qua đó, chúng ta làm muối của đất, làm ánh sáng của thế gian. Xin Chúa cho chúng ta luôn đặt đức tin vững chắc nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đặt hy vọng của chúng ta trên vần đá muôn đời là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để chúng ta có thể sống với nhau trong tình yêu thương của Chúa, cầu thay cho nhau và cùng nhau phục vụ mở rộng vương quốc của Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 1, từ câu 3 đến câu 8, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 3 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằng sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, môi động nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Nhưng bước nào gục ngã đau thương, bao roi còn hằn vết thế đường, tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thầm giá trên đường đời con đi. Cho con đóng